Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Complete Kickboxing của Martina Sprague là một sách hướng dẫn võ thuật tập trung vào kickboxing góc nhìn của người tập muốn sử dụng kỹ thuật trong đối kháng. Ngay từ nhan đề, phạm vi của sách được xác định khá rõ gồm kỹ thuật, các khái niệm vận động, chiến lược cho sparring và thi đấu. Đây không phải là một công trình lịch sử về các trường phái kickboxing, cũng không nên được xem như tài liệu thay thế cho huấn luyện trực tiếp. Giá trị hợp lý của nó nằm ở việc kết nối những đòn tay, đòn chân và các nguyên tắc giao đấu thành một hệ thống thực hành. Cách định vị này phù hợp với người học đã biết hoặc đang xây dựng nền tảng. Nhưng cần hiểu vì sao một kỹ thuật có thể hiệu quả trong tình huống này mà không hiệu quả ở tình huống khác. Cuốn sách hướng tới việc biến việc luyện từng đòn riêng lẻ thành năng lực quan sát, chọn thời điểm, kiểm soát cự ly và ra quyết định khi có đối thủ phản ứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kỹ thuật được đặt trong hệ thống đòn tay, đòn chân và tư thế chiến đấu. Trọng tâm đầu tiên mà nhan đề Complete Kickboxing cho thấy là phạm vi kỹ thuật toàn diện hơn việc học vài cú đấm hay cú đá riêng lẻ. Trong kickboxing, hiệu quả của đòn đánh phụ thuộc vào tư thế đứng, sự ổn định khi chuyển trọng lượng, khả năng xoay hông, đường đi của tay chân và khả năng trở về vị trí phòng thủ. Vì vậy, một hướng dẫn dành cho võ sĩ cần xem kỹ thuật như một chuỗi vận động có điểm bắt đầu, điểm tiếp xúc và điểm kết thúc an toàn. Đòn tay tạo ra những đường tấn công ngắn và nhanh ở cự ly gần đến trung bình. Đòn chân mở rộng tầm đánh nhưng thường đòi hỏi nhiều thời gian hơn và có thể làm người ra đòn mất thăng bằng nếu thực hiện thiếu kiểm soát. Việc ghép chúng thành tổ hợp cũng không chỉ nhằm tăng số lượng đòn. Mục tiêu là khiến đối thủ phải phản ứng trước một mối đe dọa, từ đó để lộ khoảng trống cho đòn tiếp theo. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh hiểu sai rằng kỹ thuật tốt chỉ là kỹ thuật nhìn mạnh hoặc đẹp. Trong bối cảnh đối kháng, kỹ thuật tốt còn phải cho phép giữ thăng bằng, che chắn các mục tiêu quan trọng và sẵn sàng phòng thủ hay đổi hướng ngay sau khi ra đòn. Thứ hai, khái niệm về cự ly, nhịp độ và góc đánh quyết định việc dùng kỹ thuật. Phần khái niệm trong một sách về kickboxing có ý nghĩa vì kỹ thuật không tự vận hành ngoài bối cảnh. Cùng một cú đấm thẳng hoặc cú đá có thể phù hợp hay không phù hợp tùy theo cự ly, vị trí của hai người và nhịp di chuyển. Người ở ngoài tầm đánh cần tìm cách vào tầm mà không nhận đòn rõ ràng. Người đã ở trong tầm cần biết lúc nào nên tấn công, lúc nào nên chặn đòn, lùi ra hoặc đổi góc. Đây là nền tảng để phân biệt việc tập bao, tập không đối thủ với việc đối kháng thực tế. Khái niệm về góc đánh cũng đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ tiến lùi trên một đường thẳng, võ sĩ dễ trở thành mục tiêu dễ đoán và khó tạo ra đòn phản công an toàn. Di chuyển lệch, xoay vị trí và điều chỉnh thân người có thể thay đổi cả đường tấn công lẫn đường phòng thủ. Nhịp độ lại liên quan đến thời điểm. Ra đòn liên tục không mặc nhiên tạo ưu thế bởi đối thủ có thể đọc được nhịp và phản công. Một người tập cần học cách nhận biết lúc đối thủ chuẩn bị vừa kết thúc đòn hoặc mất vị trí. Vì thế, cuốn sách được định vị không chỉ như danh mục kỹ thuật mà như tài liệu giúp nối kỹ thuật với nhận thức không gian và thời gian trong giao đấu. Thứ ba, sparring là môi trường kiểm tra quyết định, không chỉ là mô phỏng một trận đấu thật. Việc nêu riêng sparring trong nhan đề cho thấy cuốn sách quan tâm đến giai đoạn chuyển từ luyện kỹ thuật sang ứng dụng có kiểm soát. Sparring không đơn thuần là đánh tự do để xác định ai mạnh hơn. Khi được tổ chức đúng, nó là môi trường để người tập thử nghiệm cự ly, thời điểm, phòng thủ, tổ hợp đòn và khả năng bình tĩnh trước chuyển động của đối thủ. Khác với các bài tập đã định sẵn, sparring buộc người tập xử lý thông tin không hoàn hảo. Đối thủ có thể đổi tư thế, thay nhịp giả đòn hoặc phản công sau một cú đánh tưởng như thành công. Vì thế, năng lực quan trọng không phải là ghi nhớ nhiều động tác mà là chọn một phản ứng phù hợp với tình huống đang thay đổi. Một cách tiếp cận an toàn và có ích cần nhấn mạnh kiểm soát lực, bảo hộ phù hợp, tôn trọng bạn tập và mục tiêu kỹ thuật rõ ràng. Sparring quá nặng hoặc thiếu cấu trúc có thể biến thành cuộc trao đổi đòn thiếu học hỏi, đồng thời làm tăng rủi ro chấn thương. Ngược lại, sparring có giới hạn về mục tiêu, cự ly hoặc loại đòn cho phép người tập tập trung sửa một vấn đề cụ thể. Giá trị thực hành của chủ đề này nằm ở việc xem đối kháng như công cụ phản hồi, giúp lộ ra khoảng cách giữa điều người tập nghĩ mình làm được và điều họ thực sự làm được dưới áp lực. Thứ tư, chiến lược thi đấu đòi hỏi quản lý điểm số. Do và điều chỉnh theo luật, chiến lược cho thi đấu là một chủ đề khác với việc biết cách sparring bởi trận đấu có luật, thời lượng, trọng tài, cách tính điểm và những giới hạn kỹ thuật cụ thể. Những yếu tố này thay đổi cách một võ sĩ nên đánh. một đòn có vẻ quyết liệt chưa chắc là lựa chọn tốt nếu nó khiến người ra đòn mất thế, bị phản công rõ ràng hoặc tiêu hao sức lực không cần thiết. Ngược lại, các đòn sạch đúng thời điểm, được nối tiếp bằng phòng thủ và kiểm soát vị trí, thường có giá trị chiến thuật cao hơn. Người thi đấu cần phân biệt giữa áp lực có tổ chức và lao vào vô điều kiện. Áp lực hiệu quả là buộc đối thủ di chuyển theo hướng bất lợi, giảm không gian ra đòn và tạo cơ hội cho các tổ hợp đã chuẩn bị. Tuy vậy, chiến lược không thể là một kịch bản cứng. Đối thủ có thể cao hơn, nhanh hơn, thuận tay khác hoặc sử dụng nhịp độ khó chịu. Vì thế, ý tưởng cốt lõi của phần thi đấu nên được hiểu là quan sát và điều chỉnh. Võ sĩ cần biết khi nào nên giữ khoảng cách, khi nào nên chủ động và khi nào cần giảm nhịp để lấy lại kiểm soát. Sự nhấn mạnh vào chiến lược khiến cuốn sách khác với tài liệu chỉ minh họa đòn thế, vì nó hướng người đọc tới câu hỏi thực tế là dùng công cụ nào, vào thời điểm nào, với mức rủi ro nào. Cuối cùng, sự liên kết giữa tấn công, phòng thủ và khả năng hồi phục tạo nên tính hoàn chỉnh của người tập. Từ hoàn chỉnh trong nhan đề không nên được hiểu là chỉ tích lũy thật nhiều kỹ thuật. Trong kickboxing, một hệ thống thực dụng phải liên kết tấn công với phòng thủ và khả năng trở lại trạng thái sẵn sàng sau mỗi hành động. Mỗi lần tung đòn, người tập có thể mở ra một khoảng trống. Mỗi lần né hoặc chặn đòn, họ cũng cần giữ khả năng phản công hay thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Vì vậy, kỹ thuật tấn công và kỹ thuật phòng thủ không phải hai phần tách rời. Chúng liên quan qua tư thế, bảo vệ đầu và thân, sự cân bằng, hướng nhìn và vị trí tay chân sau khi kết thúc động tác. Chủ đề này cũng dẫn tới yêu cầu về điều kiện thể lực đặc thù. Thi đấu và sparring không chỉ cần sức mạnh của một cú đánh. Người tập cần duy trì tư thế, di chuyển, thở, phản ứng và giữ chất lượng quyết định khi mệt. Điều đó giải thích vì sao việc luyện tập cần lặp lại trong những điều kiện gần với đối kháng, nhưng vẫn có mức độ phù hợp với kinh nghiệm và thể trạng. Điểm đáng chú ý trong cách định vị của cuốn sách là nó hướng sự chú ý vào tính liên tục của giao đấu. Một kỹ thuật không kết thúc ở lúc chạm mục tiêu. Nó chỉ thực sự hữu ích khi người tập vẫn bảo vệ được mình, nhận ra phản ứng kế tiếp của đối thủ và có thể chuyển sang hành động tiếp theo mà không mất kiểm soát. Kết luận, Complete Kickboxing phù hợp nhất với người học kickboxing muốn vượt qua giai đoạn chỉ tập từng đòn riêng lẻ để hiểu cách các kỹ thuật phục vụ cho sparring và thi đấu. Người mới có thể dùng sách như khung định hướng cho những điều cần học cùng huấn luyện viên, thay vì tự xem đây là chỉ dẫn duy nhất. Người đã có nền tảng sẽ dễ nhận được lợi ích hơn khi đối chiếu các nguyên tắc về cự ly, thời điểm, tổ hợp, phòng thủ và điều chỉnh chiến thuật với trải nghiệm tập luyện của mình. Cuốn sách cũng có ích cho người tập các môn đối kháng đánh đứng đang cần một cách nhìn có cấu trúc về quyết định trong trận đấu. Điểm phân biệt hợp lý của tác phẩm nằm ngay trong cách ghép 3 lớp nội dung, kỹ thuật, khái niệm và chiến lược. Nhiều sách võ thuật chỉ tập trung vào hình dáng của động tác hoặc chỉ nói chung về tinh thần thi đấu. Ở đây, định hướng của cuốn sách là đưa kỹ thuật vào bối cảnh đối thủ di chuyển và phản ứng, rồi mở rộng sang yêu cầu của thi đấu. Giá trị thực tế vì thế không nằm ở một bí quyết đơn lẻ, mà ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn trong lúc tập, như mình đang ở cự ly nào, đòn này mở ra hay che lấp điều gì, và sau khi ra đòn mình còn an toàn không. Dù vậy, việc áp dụng luôn cần tuân thủ luật của giải đấu, dùng trang bị bảo hộ thích hợp và có sự giám sát chuyên môn. Sách có thể hỗ trợ tư duy tập luyện, nhưng không thay thế phản hồi trực tiếp từ huấn luyện viên hay thực hành có kiểm soát. Nếu bạn muốn ủng hộ Martina Sprague, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!